Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu. Chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là tránh xa sáu cửa bại vong. Bại vong là một thuật ngữ Phật học gộp lại từ hai chữ thất bại và suy vong. Thất bại là những tổn thất trong đầu tư, bao gồm sự nghiệp đời, sự nghiệp đạo. Suy vong đó là sự xuống dốc, từ giàu thành nghèo, từ hạnh phúc thành khổ đau, từ tiến bộ thành lạc hậu. Trong bài kinh Trường Bộ và đặc biệt là kinh Thiện Sinh nằm tại tập 3 trang 182 bản Pali, Đức Phật nêu ra 6 cánh cửa mà bất kỳ ai, giàu lớn hay nhỏ, giàu vai trò xã hội như thế nào, nam hay nữ, đều bị tuột dốc xuống con đường bại vong. Và do vậy là các bậc phụ huynh, quý Phật tử hãy lưu tâm về 6 nội dung sẽ được trình bày sau đây, nhằm giúp đỡ cho con em và các thành viên trong gia đình sống một cuộc đời hạnh phúc và có giá trị, ngày càng tăng trưởng sự tiến bộ, thành công, hạnh phúc, bình an trong cuộc đời. Bài văn 1: say sưa rượu chè. Đây là điều mà phần lớn đàn ông Việt Nam bị vướng phải. Các quán nhậu, bia ôm góp phần phá hoại sự bình an của các gia đình và gián tiếp tạo ra rất nhiều các bất ổn xã hội, đều do những người đàn ông không ý thức và xem đó như là một trong những con đường để mua vui. Quán bia, quán rượu tại Việt Nam mọc lên như nấm, và có lẽ Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia có nạn rượu chè nặng nhất, nhiều nhất. Và đó là bất hạnh lớn cho phần lớn chị em phụ nữ về tư cách làm vợ, làm mẹ và làm con gái. Trong nền văn hóa phương Tây đó, do khí hậu lạnh, rượu bia lúc đầu được sử dụng như là một trong những cách để giúp cho con người sưởi ấm, tăng thêm cái năng lực chịu đựng trước sự quá lạnh đóng băng của thời tiết bên ngoài. Dần dà đã trở thành như là một thói quen xấu. Không chỉ riêng đàn ông, chị em phụ nữ uống rượu như là uống nước ra. Và do vậy gia đình nào cả vợ lẫn chồng đều uống rượu đó, thì cái cơ hội dẫn đến sự bại vong trong hôn nhân, trong sự nghiệp và nhiều phương diện còn lại chắc chắn sẽ diễn ra thôi. Trong bài kinh Thiện Sinh, Đức Phật nêu ra 6 tai họa từ việc tiêu thụ các độc tố như rượu, bia, ma túy. A. Tiêu hao tài sản. Mỗi một chầu nhậu của dân ăn chơi có thể lên đến vài triệu đồng, bằng hoặc hơn số tiền lương của một công nhân bình thường trong một tháng. Các chàng trai, các đàn ông khi nhậu là thích tỏ ra ga lăng, sộp, sang, xịn để chứng tỏ đẳng cấp giàu của mình. Đa khi vợ con ở nhà hốc hác chờ chén cơm, manh áo, sự chăm sóc thì rất nhiều người không xem đó là một nhu cầu. Nỗi khổ đau đã đè nặng lên các bà vợ và những đứa con. Do đó rất nhiều người đã không thấy rõ được điều này, đổ dồn hết tất cả những gì mình tạo dựng được trong một tháng lao động và chỉ mua vui, chứ thực tế là mua sầu khổ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ma túy tổn thất nhiều hơn. Mỗi một tép heroin đó, có thể có giá trị đến nhiều triệu. Và trong một số tình huống đang khó tìm kiếm, có thể lên đến vài chục triệu. Người sử dụng các loại này sẽ bị lệ thuộc tâm lý rất lớn, bãi quải, bần thần, dai dứt, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn. Vì vậy bằng mọi cách phải tìm sao cho có được điều kiện để tiêu thụ, nên dẫn đến tình trạng trộm cắp của người thân, lừa đảo xã hội xung quanh và tiêu phí tiền một cách rất là vô độ. Đó là điều mà những người có những thói quen này đó cần phải suy nghĩ thật kỹ, để ta không trở thành nạn nhân của bản thân và không biến những người thân trở thành nạn nhân của chúng ta về phương diện lệ thuộc hoặc cạn kiệt tài chính. B. Gây sự tranh cãi. Rượu vào lề ra là một thói quen xấu của những người tiêu thụ loại độc tố này. Lúc còn tươi tỉnh có thể làm chủ được các giác quan, cách phát ngôn, lời ăn tiếng nói, giao tế. Còn bác và cháu, anh và em, bạn và tôi. Nhưng khi rượu vào rồi đó thì phần lớn con người bị mất trí. Cho nên chỉ cần nói một câu châm chích, dầu vô tình hay cố ý, là có thể làm cho cái bầu không khí mua vui đó trở thành là một cái địa ngục, và hai bên có thể ẩu đả, mày tao tôi tớ. Hầu như các cuộc rượu đều có kết thúc bởi những sự tranh cãi của những bạn nhậu. Mất bạn chỉ vì một chầu nhậu, ấy thế mà người ta vẫn cứ tiếp tục nhậu, tiếp tục mất bạn, tiếp tục mất tình thân, tiếp tục gieo nghiệp bởi những lời thị phi. Và khi rượu vào, tất cả các cá tánh xấu trỗi dậy rất dễ dàng, và con người trở thành một con người rất trần tục. Những thứ mà họ khéo che đậy, giấu giếm, vượt qua thì đang khi nhậu thể hiện ra hết tất cả. Vợ mà có gọi điện thoại về là có thể quát tháo, thậm chí là tắt điện thoại vì không muốn bị làm phiền. Như vậy cái sự gây gổ tranh cãi không chỉ diễn ra trên chầu nhậu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của gia đình đối với vợ và các con. C. Đánh mất danh dự. Lề vào lề ra trong các chầu nhậu thường dẫn đến sự tình trạng là xúc phạm lẫn nhau. Danh dự của một người nhậu bắt đầu mất dần và mất hết. Ai say sưa rượu chè, nghiện ngập ma túy và các hình thức hưởng thụ tương tự, hầu như là bị xã hội lên án, người thân xa lánh, vợ con chán chê. Và do vậy đó, cái danh dự ngày càng bị đốt cháy, dẫn đến những cái tình trạng rối loạn về tâm sinh lý. Họ cảm thấy rằng là mình bị mất hết tất cả rồi. Từ đó dẫn đến thái độ cốc cần. Người cốc cần là người điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Do vậy đó, họ có thể tạo ra rất nhiều các lời nói, hành động trong tương quan đó chẳng giống ai, để sau này khi tỉnh rượu nhớ lại những hành động và ứng xử của mình đó, lòng cảm thấy quê khó chịu thì chuyện cũng đã lỡ làng rồi, danh dự đã kết thúc rồi. 10 lần thuyết giảng trong hai trại giam K20 cho 2.100 phạm nhân và trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân, chúng tôi đã được các thành phần quản lý trại cho biết trên 30% các phạm nhân tù tội đó do uống rượu mà ra, dẫn đến các cuộc ẩu đả, vi phạm luật pháp, mất danh dự và phải bị ngồi tù gỡ lịch để chuộc tội đó. Đã khi mấy chục năm sống rất hiền lương, đạo đức, nhân cách, nỗi buồn đã làm cho nhiều đàn ông nghĩ rằng là rượu là phương tiện giải sầu, nhưng chẳng biết rằng là vào rượu, bia và ma túy đó thì sầu thêm nặng, cho nên đã đánh mất hết tất cả những gì mình có. D. Phát sinh bệnh tật. Sự phát triển của y khoa ngày nay đã cho chúng ta biết những người nghiện rượu bia đó là tự nguyện mời gọi hàng trăm loại bệnh tật vào cơ thể, và ngoài cái việc tốn kém tiền do hưởng thụ còn tốn rất nhiều tiền để chữa trị các chứng bệnh mà đôi lúc đó, tán gia bại sản vẫn chưa có thể phục hồi được sức khỏe. Các chứng bệnh về thận, bao tử, gan, tim mạch và dẫn tới rất nhiều các loại bệnh đột tử là rất cao. Đằng khi đó đó thì những con nghiện rượu và ma túy đó thì lại không sợ và không lo lắng về những cái chứng bệnh vừa nêu. Có nhiều người có kiến thức về y khoa nhưng mà vẫn nhậu, các bác sĩ vẫn nhậu, các y tá, dược sĩ, đông y biết tác hại của rượu và ma túy mà vẫn lao đầu vào, là bởi vì họ đang bị lòng si mê và tâm tham đắm chi phối, tác động, dẫn dắt làm cho họ muốn thoát mà là lúc không thành công. Tại Việt Nam ngày nay đó, nhu cầu bảo hiểm xã hội bắt đầu dâng cao, tiền lương trung bình một tháng 3 triệu đồng đến một bệnh viện, nhất là bệnh viện tư, chỉ cần khám sơ sài là tốn vài trăm ngàn. Một số bệnh viện thiếu y đức đó còn buộc người ta phải trải qua các loại thử nghiệm mà chẳng ăn nhập gì đến bệnh và chẳng có nhu cầu phải làm thế, chủ yếu là để móc túi bệnh nhân thôi. Còn ở phương Tây đó, một đêm nằm bệnh có thể lên đến 2-3 ngàn đô la. Và nếu các bệnh mà liên hệ đến mổ hay điều trị lâu dài đó thì có nước tán gia bại sản nếu không có bảo hiểm y tế. Nên bệnh là kẻ thù của hạnh phúc. Vậy đó, muốn sống được hạnh phúc thì hãy vẫy tay chào với các loại bệnh bằng sự tập luyện thể dục thể thao. Nữ thì có thể thể dục thẩm mỹ, nam thể dục dụng cụ, yoga, thái cực quyền, dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự, Phật giáo, đều là những giải pháp giúp cho chúng ta có sức khỏe và thay thế những thói quen tiêu cực. E. Lõ lồ trân tráo. Tức là khi rượu, bia, ma túy tấn công con người đã trở thành một con hình ảnh rất trần tục, rất xấu. Có kẻ đi khoe của quý, có người đó thì ghẹo gái, rồi tấn công tình dục và làm những cái chuyện phạm pháp, vô luân, vô thường, phi đạo đức. Và chị em phụ nữ mà uống rượu hay là ma túy thì biến cơ thể mình trở thành là món mồi ngon của các gã sở khanh, tấn công tình dục, lạm dụng tình dục. Một con người đàng hoàng đứng đắn thì chỉ cần một vài phút buồn và bị dụ hay là không kiềm chế được cảm xúc, nhào vào các chầu nhậu và ma túy là hư cả cuộc đời. Và rất nhiều người đã có gia đình khi mà rượu, bia, ma túy tấn công đã không còn giữ được chính mình nữa. Trần tráo bị vây phim, chụp ảnh, ghi hình, phát tán trên các mạng internet, một mặt bị khủng bố, mặt khác bị làm tiền. Ngày nay thì những cái rủi ro và hậu quả đó là quá nhiều đi, chúng ta không thể xem thường. Do vậy, để tránh các hậu quả, tốt nhất là chúng ta phải biết giữ mình. F, trí tuệ suy giảm. Khoa học ngày nay cho chúng ta thấy người sử dụng các độc tố vừa nêu giảm ký ức, giảm thông minh, giảm phát kiến, sáng tạo, phát minh, mà nói theo Phật giáo là giảm trí tuệ. Tức là ai uống rượu, bia, ma túy thì không thể nào có trí tuệ được. Và nếu đã có rồi thì ngày càng giảm thiểu, sẽ bắt đầu mất niềm tin với nhân quả, mất niềm tin về kiếp sau, mất niềm tin về nỗ lực chân chính, mất niềm tin về phương hướng, đạo đức, tinh tấn, phấn đấu vượt qua nỗi khổ niềm đau, và hầu như là đang đứng trước bờ vực thẳm của mất tất cả. Trại giam Sơn Phú 4 có 5.500 phạm nhân mà 70% là gắn với con đường ma túy, sản xuất, buôn lậu và đồng lõa với các đường dây này. Tuổi đời của họ từ 14 cho đến 40. Lẽ ra nếu với sự sáng suốt, lập nghiệp chậm nhưng bền và nghèo một thời gian để sau này có thể có một cái nền tảng vững, rất nhiều người muốn giàu sớm, không muốn làm nhiều mà vẫn có cơm ăn áo mặc sung sướng tiêu xài, rốt cuộc rồi đó là đánh mất trí tuệ, lao vào con đường mà việc trả giá đó đôi lúc nó mất đến vài chục năm. Đứng từ góc độ kinh tế, những người vướng kẹt vào các loại hưởng thụ rượu ma túy là tổn thất rất lớn, cho nên là phải tránh xa con đường bại vong này. Bại vong 2, du hành đường phố phi thề. Phi thề là một thuật ngữ Phật giáo chỉ cho hai thời điểm chính. Thứ nhất là về đêm, thứ hai là thời điểm không thích hợp. Thì không thể nào có được những thành quả tốt, thậm chí có thể bị vướng họa lây. Ví dụ trong giai đoạn có những bất ổn xã hội, nhiều chính quyền ở một số khu vực hoặc quốc gia ban hành lệnh giới nghiêm, ai ra đường trong thời gian giới nghiêm được thiết chặt là đang đi phi thề. Do vậy có thể bị hiểu là những thành phần nguy hiểm hay là phạm pháp có thể bị bắt nhốt trong tù tạm giam là nguy cơ rất cao. Cho nên những gì luật pháp cấm không được đi vào thời điểm nào thì ta phải tuân thủ. Giờ làm việc trong công sở theo hành chánh 7 đến 11, 1 đến 5, mà nếu như chúng ta không được phân công bởi tổ chức và được giao nhiệm vụ rời khỏi công sở, việc rời khỏi công sở được xem là đang đi đứng phi thề, dẫn đến mất uy tín, mất niềm tin, và cơ hội mất nghề cũng rất cao. Và đi chơi về ban đêm 11 giờ cho đến 3-4 giờ khuya, thứ nhất làm mất nhân cách, thứ hai đó chúng ta dễ bị hiểu lầm là những kẻ trộm cướp, và thứ ba nếu nhằm vào những giai đoạn có chiến dịch thì sẽ dễ bị bắt vì bị ngộ nhận là các thành phần cơ nhỡ. Hàng năm chúng tôi thường vào các trung tâm cơ nhỡ, bảo trợ xã hội, bảo trợ lao động để thuyết pháp và làm từ thiện. Rất nhiều người chỉ dặn gia đình một vài tiếng đồng hồ ngủ ở vỉa hè, công viên hoặc lang thang trên đường phố là bị bắt về. Nếu đang lúc bị bắt không có chứng minh nhân dân thì sẽ được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Trong vòng một tháng đầu, những trại viên này được quyền liên lạc với người thân. Nếu thân bằng quyến thuộc có đủ các chứng từ, giấy tờ lên cam kết và bảo lãnh thì mới được hồi gia đoàn tụ người thân. Bằng không, sống tại đó, lao động tại đó, bệnh tại đó, chết tại đó và chôn tại đó. Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước có khoảng 1.000 trại viên, mà phía sau đó nghĩa trang đã có đến 400 cây mồ rồi. Vì đó phải tránh ra đường vào những thời điểm phi thề, tức là không thích hợp. Đức Phật nêu ra 6 tác hại của người có thói quen xấu này như sau. A. Không giữ được mình, tức là dễ dàng bị người khác tấn công, bị giật, bị hãm hiếp, bị hiểu lầm, bị bắt oan. Chúng ta gần như là mất cái khả năng để bảo hộ chính mình. B. Không giữ được vợ con hoặc chồng con. Vì mái ấm gia đình đó được xem là gắn bó với con người và sống ở trong cái sự che chở của mái nhà đó. Dân hóa Việt Nam có những câu rất dễ thương. Khi nói về chồng đi vắng thì nói là nhà tôi không có ở nhà. Nói về vợ mình cũng nói là nhà tôi. Ý muốn nói là vợ và chồng á phải là người gắn bó dưới một mái ấm gia đình, mà các trách nhiệm sẽ làm cho cả hai và các thành viên còn lại được hạnh phúc. Chứ đâu có ai nói chồng tôi là ngoài đường tôi, vợ tôi đó là chợ búa tôi đâu, không có. Nó là nhà tôi thôi. Tức là vợ phải là người ở trong nhà với mình, chồng phải là người ở trong nhà để chia sẻ các trách nhiệm với nhau. Bây giờ đi phi thời như vậy thì ai chăm sóc các thành viên của gia đình, cơm nước, giáo dục con em, các trách nhiệm gia đình đối với cha mẹ, người thân, vân vân. Do vậy, đàn ông nào mà đi chơi la cà ngoài đường phố là rất dễ mất vợ. Vợ ở nhà cô đơn quá, nếu có ai đến tâm sự, nâng đỡ, ga lăng và khéo léo dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt thì nhiều bà vợ giàu có muốn chung thủy cũng khó lòng mà chung thủy được. Và ông chồng nào đóng vai trò nợ tướng mà vợ có đi năm này tháng nọ thì ông chồng ông sẽ ngoại tình thôi, với cái nhu cầu vợ chồng không còn nữa. Gắn bó, chia sẻ, dìu dắt, nâng đỡ với nhau không được thực hiện một cách trọn vẹn. C. Không giữ được tài sản. Có đàn ông trong nhà đó trộm cắp không dám bén mảng. Đàn ông ở nhà thì tăng thêm sức mạnh của gia đình. Có thêm người vợ bên cạnh người chồng thì sức mạnh đó tăng gấp đôi. Giống như cơ thể con người có tay trái và tay phải. Ai có hai bàn tay phải là quái nhân. Ai có hai bàn tay trái mà không có cánh tay phải cũng là quái gở. Mỗi bên chỉ được có một thôi, và tạo thành cái sự cân đối của cơ thể. Thì trong gia đình cũng vậy, chỉ có một vợ với một chồng, với một chồng hai vợ, một vợ hai chồng là là quy to rồi. Bất ổn rồi. Bây giờ một trong hai người hoặc cả hai, vợ lẫn chồng mà lúc nào cũng có mặt ở ngoài đường phố hết, thì trở thành là dân giang hồ, dân anh chị. Thì làm sao mà giữ được tài sản ở gia đình vốn cần đến cái sự chăm sóc của chúng ta. Bốn C, xin lỗi, D, dễ bị tình nghi. Đứng ở trước nhà người khác giải bài tâm sự nhỏ to, chuyện trong nhà ngoài phố, sẽ bị chủ nhân của căn nhà đó nghĩ rằng là mình đang bày mưu lập kế để trộm cắp gì đây. Người ta được quyền báo công an để theo dõi. Đứng trước các công an phường, các khu vực quân sự mà cầm điện thoại di động ra mà nói thoải mái là coi chừng bị quy to. Người ta sợ rằng mình đang làm việc tình báo, gián điệp. Và đến những nơi công cộng, khi ta để cái bảng cấm quay phim chụp ảnh vì lý do an ninh, mà mình tới đó vẫn cầm điện thoại mình nói chuyện thoải mái, cầm cái máy quay phim như thế này thế nọ, đó là ta đang đến chỗ không đáng đến và đang làm công việc trái thời gian, và do vậy dễ bị tình nghi. E, trở thành nạn nhân của các tin đồn nhảm. Buồn gia đình mà đi ra ngoài phố chơi sẽ dễ bị đồn là đang ngoại tình hoặc là thiếu trách nhiệm. Đang khi trách nhiệm làm rất là đúng, rất trọn vẹn, thế buồn ta phải tìm cách để tháo gỡ, truy tìm nguyên nhân, các điều kiện tác động và giải pháp để giải quyết đó như thế nào, chứ phải cứ buồn là bỏ nhà đi. Nhiều ông chồng thiếu trách nhiệm cứ buồn là lấy xe chạy ra quán nhậu, nhiều bà vợ cứ buồn là qua nhà làng xóm tán dóc, tụm ba tụm bảy toàn là chuyện thị phi. Trong tình huống này, Đức Phật nói là đang mồi lửa khổ đau trong nhà mình để đốt cháy hạnh phúc của người thân và nhà người khác. Cho nên khi buồn á, ta phải nhờ người tư vấn có kinh nghiệm và chuyên môn nhằm gợi ý chúng ta một giải pháp thoát khỏi, chứ không phải là cứ gặp ai cũng giải bày tâm sự. Chuyện xấu của ta khắp nơi biết hết, mà giải pháp thì không có. Thì cứ mỗi lần mà đi kể chuyện xấu của người thân ở ngoài đường phố là một lần chúng ta hâm nắng lại nỗi khổ và niềm đau, chúng ta trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. D, chuốc lấy ưu phiền, tức là đi không đúng thời sẽ dẫn đến những loại phiền não, thị phi, trở ngại, khó đau, và hầu như là chỉ làm cho tâm của chúng ta trở nên căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn, đừ đẳng hơn, bế tắc hơn thôi. Đạo Phật dạy không nên đào tẩu khỏi bế tắc, phải nhìn và giáp mặt vào cuộc đời, xem bế tắc có dây mơ rễ má ở chỗ nào, và nhờ người cao cơ hơn giúp cho chúng ta một giải pháp để tháo mở nó. Đó là người có trách nhiệm với bản thân và cũng là cái người khôn ngoan để giải quyết các vấn nạn. Chuốc lấy ưu phiền là điều không nên. Cuộc đời này đầy ắp quá nhiều khổ đau rồi, quá nhiều trở ngại rồi, quá nhiều sức ép rồi, đừng nên đi phi thời để tạo thêm sức ép khổ đau cho mình nữa. Và đó cũng là cách chúng ta giảm bớt khổ đau cho những người thân thương. Bại vong ba, la càm chốn du hí. Trong kinh Đức Phật định nghĩa chốn du hí là những nơi vũ trường, đàn điếm, ăn chơi. 2600 năm về trước, thói quen ăn chơi này đã có. Nhiều nghìn năm về sau, thói quen đó cũng chưa chắc đã được thoát khỏi đời sống dân sự và xã hội. Nơi nào con người thiếu sự làm chủ sáu giác quan, dễ dàng dễ vui trong các khoái lạc, thì có thể biến mình trở thành nạn nhân của các cuộc hưởng thụ không có tương lai, không có lối thoát. Khi bị thất tình, thất bại, thất nghiệp, đặc biệt là chị em phụ nữ, nhớ đừng đến các vũ trường và nơi ăn chơi, vì lúc ấy đó dễ dàng biến cơ thể mình trở thành một phương tiện hưởng thụ của những gã sở khách. Đàn không khi bị buồn cũng đừng đến những nơi ăn chơi, nhất là sau khi vừa bị thất tình, vừa chia rẽ một cuộc tình, hay là đang sống ly thân, ly dị. Việc đến đó sẽ làm cho một số người đó trỗi tâm hận thù, trả đũa những chị em phụ nữ khác mà vốn không liên hệ gì đến nỗi khổ niềm đau của họ. Cho nên đến vũ trường và những nơi ăn chơi là một sai lầm lớn. Nhiều ông chồng đó có nhìn thiển cận rủ vợ đi vũ trường, đặc biệt cấm vợ đi chùa và làm các việc lành. Sau thời gian đó, vợ nhiễm đắm các thói quen của vũ trường rồi đó, thì ông chồng đó mới tá quả. Bởi vì khiêu vũ dẫn đến sự va chạm cơ thể, dẫn đến những cái kích thích về tâm sinh lý, và ngoại tình trong tâm tưởng dễ dàng diễn ra. Và nơi đó thì người ta cứ nghĩ rằng là có nhiều tiền là có thể mua được các cuộc chê, nghìn vàng mua một trận cười cũng vui. Thực ra thì sau khi mua những trận cười toàn là khổ không à, méo mặt. Đức Phật nêu ra các tác hại của việc la cà trốn du hí như sau. A, công việc bị đình trệ, đang làm ăn khấm khá, cơ hội phát triển tốt, vào vũ trường thì dướng kẹt vào nhậu, mà nếu không khéo nữa thuốc lắc, đập đá, hít keo, heroin, hút chích đều dính hết. Phần lớn các thành phần trong vũ trường là con ông cháu cha, các doanh nghiệp lớn, các nhà chính trị, những người có vị thế xã hội, nhưng ít có thời gian chăm sóc con cái, cho nên đã làm cho những thành phần này đó tìm và mua vui tại chốn thí trường. Nhiều người đã xài tiền như nước để chứng tỏ đẳng cấp trong những cái cuộc ăn chơi, và do vậy bỏ bê công việc là điều khó tránh khỏi. Có những thứ say mê đó dướng vào một lần rồi là khó thoát ra. Trẻ em ngày nay thì mê điện tử, mê game, mê chatting, và nếu không thoát ra được đó thì hư công việc, hư tương lai, hư việc học hành, đình trệ hết mọi thứ. Do đó cha mẹ cần phải theo dõi tâm sinh lý, những thay đổi để giúp đỡ con cái và thành viên trong gia đình đúng thời. B, thối thất sự siêng năng. Siêng năng chỉ có thể có mặt trong cơ thể của một con người khỏe mạnh, sáng suốt, minh mẫn nè. Còn người mà vào chốn các vũ trường, nơi ăn chơi, hưởng thụ thì không thể nào tiếp tục sự siêng năng của mình được nữa. Bởi vì các thói quen đó nó đánh động vào bản năng, và nó tạo ra một sự cuốn hút gần như là khó có thể dừng lại dễ. Lao theo nó như là lao đã lỡ ngồi trên lưng cọp rồi không xuống được, phải chạy theo luôn. Cho nên là tất cả mọi thứ bị gián đoạn hết, bị kết thúc hết, bị trở ngại, tụt hậu và bị bỏ lại sau lưng. C, tổn thất nhiều thời gian quý giá. Mỗi một kiếp người trung bình là 70 năm tuổi thọ. Con người có nhu cầu ngủ 1/3 cuộc đời, tức trung bình khoảng 24 năm trong 70 năm. Nếu chúng ta không biết dành 1/3 thời gian còn lại cho người thân thương, trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, mà chỉ biết đến các nơi hưởng thụ vũ trường, quán bar, vân vân, chúng ta đã ném đi 1/3 thời gian, tức 24 năm còn lại cho những chuyện rất vô nghĩa. Những người lang bạc trong chốn giang hồ đó, cũng là người đang sống ở trong hí trường, và họ đã cắt đứt tình thân thương của những người ruột thịt nhất, ngày đêm đang trông chờ sự quay về với niềm vui và hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó đã héo hon, và nỗi khổ niềm đau đó đã chất đầy theo năm tháng. Hai một vật ba còn lại của cuộc đời thì dành cho công việc làm nè. Cho nên thời gian đối với con người là rất quý. Thời gian không quay trở lại, cái gì trôi qua là mất đi vĩnh viễn. Mà nếu chúng ta không biết tiết kiệm thời gian, hoạch định thời gian với một thời gian biểu trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, gần như là chúng ta sẽ không thành đạt được cái gì ngoài sự tiếc nuối những gì đã bị đánh mất. D. Hao tốn tiền của. Những cuộc chơi và mua vui trong hí trường, trong khách sạn, trong sòng bạc, trong chốn hưởng thụ đó, nó có thể gấp vài chục lần so với một chầu nhậu. Có người chỉ ngồi đánh bạc trong vòng 3 tiếng là đi đứt cả mấy chục tỷ mình có gầy dựng suốt mấy chục năm, bao gồm tiền thừa kế của cha mẹ để lại. Có người mua vui trúng lầu xanh, nhất là các cô gái đẹp, thì cái việc trả tiền để có được sự hưởng thụ những người như ý sẽ phải tốn đến là vài trăm triệu đồng, mà đối với các công dân bình thường phải làm đến 10 năm cho đến vài chục năm. Đó là một sự phung phí. Và tiêu tiền phung phí như vừa nêu, mặc dầu tiền đó làm từ mồ hôi nước mắt của mình, là một cái nghiệp phá tài sản, phá phước báo, phá công đức. Chúng ta sẽ bị tổn thất tài sản bởi lửa cháy, lục trôi, trộm cắp, con phá sản hay nhà nước tịch thu, theo kinh Phật nói. Do đó phải biết quý trọng tiền bạc, sử dụng đúng cách, giúp đỡ người nghèo, chia sẻ các mảnh đời bất hạnh thì tốt hơn là đã đốt tiền vào chỗ ăn chơi. E. Bận rộn vào các việc không đông. Tức là những người thích ăn chơi đó, suốt ngày chỗ nào rủ là đi, chỗ nào réo là có mặt, chỗ nào mời đó là không từ chối. Nhưng là nên nhớ chỗ nào đông vui thì bằng với hao, hao tiền, hao thời gian, hao sức khỏe, hao tâm trí và hao phí cuộc đời. Do đó kinh Địa Tạng đã dạy chúng ta một câu rất sâu sắc: ham vui khổ vô cùng. Hãy nên nhớ, vui đúng cách với các giá trị văn hóa, đạo đức, tâm linh, vui với người thân trong gia đình, vui với trách nhiệm, bổn phận, vui với việc làm lành, vui với tâm phụng sự, vui với thái độ vô ngã vị tha, sẽ làm cho niềm vui tăng trưởng gấp bội theo năm tháng. Còn vui trong chốn hí trường đó thì nó chỉ chống vánh, mà theo khoa học hiện đại phần lớn chúng ta đang sống với ảo giác của niềm vui thôi. Thời gian tồn tại của niềm vui trên não chỉ khoảng chừng 30 giây, dầu là các cuộc vui hỷ lạc giới tính, nó vô tồn tại vài 30 giây là hết à. chứ không có nhiều. Đa khi hậu quả để lại cho những người vui vui thiếu phương pháp đó là rất dài, rất lâu, nên cần phải lưu tâm và phát tâm tránh chúng. Bài văn 4, đam mê cờ bạc. Đức Phật nêu ra trong bài kinh này các loại tổn thất của người bị nghiện cờ bạc như sau. A. Sanh thù kết oán khi thắng bạc. Việc mà đánh bạc á, dẫn đến thua và thắng cũng giống như là hiện tượng bồi và lỡ trong thiên nhiên mà. Một cái cồn được bồi đất thì được hiểu là các vùng duyên hải ở gần đó đang bị lỡ đất. Cái thắng bằng tiền bạc của một người trong chốn sòng bạc là cái thua của nhiều người còn lại. Nói đúng thì trong sòng bạc tất cả mọi người cùng thua, chỉ có điều là thua trước hay thua sau. Người có tiền ít thì thua trước, tiền vừa thì thua vừa, mà tiền nhiều thì thua sau cùng thôi. Chủ sòng bạc là người giàu nhất, giàu hốt, sạch sành xanh túi tiền của những người thích làm giàu bằng lòng tham và si mê trong lòng tham đó. Các máy đánh bài, các máy chia bài đã được lập trình với một xác suất dài 300 cuộc thua thì mới có một cuộc thắng. Cho nên người thắng thì rất ít và thua đó để làm giàu cho các hoạt động đánh bạc này là rất nhiều. Quốc gia nào cũng có những sòng bạc tự do. Việt Nam thì ngày nay đang cho phép đánh bạc với Việt Kiều và ngoại quốc, và có lẽ là đến một giai đoạn nào đó sẽ cho đánh bạc công khai trong nước, và đó là mối đe dọa cho hạnh phúc của nhiều gia đình. Cho nên khi mình thắng bạc thì dẫn đến là thù oán đó. Gần đây chúng ta thấy các ông giám đốc ở Bạc Liêu, Sóc Trăng đánh bạc đến độ là thiếu nợ đến là vài trăm tỷ, mất chức, mất tiền, mất đất, mất bạn, bởi vì không có tiền trả nợ thì dẫn đến thù oán. Người thắng cũng thù oán mà kẻ thua cũng thù oán, nhất là chơi trong nhóm bạn bè lẫn nhau. Còn chủ sòng bạc mà thắng kẻ chơi bạc thì kẻ chơi bạc phải thù chủ sòng bạc thôi, vì đã cướp đi hết toàn bộ tiền của mình. Nếu chủ sòng bạc bị những cái tay chơi bạc giỏi thắng thì chủ sòng bạc sẽ phải thuê dân đâm thuê chém mướn, mời nhân vật cao tán đó ra khỏi với một cái tâm thù oán thôi. Ai đã từng đi chơi bạc thì biết rõ việc này. B. Người thua chịu ngậm đắng nuốt cay. Đâu có người thua nào mà cười được, chỉ có cười khi bị điên thôi. Thua cờ bạc quá là bị điên, và cười trong sự tiếc nuối và trở thành là một người mất trí. 4 lần thuyết giảng tại Las Vegas, tại chùa Hoa Sen trên Cát, chúng tôi đã được các Phật tử làm nghề chia bạc trong các sòng bạc lớn nhất tại đây dẫn tham quan mấy chục sòng bạc to để biết rõ cái hoạt động của sòng bạc như thế nào. Thì vào trong đó chúng ta chỉ cần nhìn là biết ai đang thua bạc, ai đang thắng bạc. Người nào mà cái mặt bí xị, nhắm mắt, méo miệng, thở thần, than thở, khóc lóc, ngủ gà, ngủ gật là biết là thua sạch sành xanh, thua cháy túi. Thái độ tâm lý nó thể hiện rất rõ. Và có nhiều người mê cờ bạc đến độ để đứa con trong chiếc xe hơi thua quá rồi là bắt đầu nó sanh cái tâm tức lên, muốn gỡ gạc, mà càng gỡ gạc thì càng thua. Cuối cùng là đứa con chết luôn, bởi vì chơi bạc suốt 2 ngày đứa con không được cho bú sữa, không được cho ăn, quên luôn hết rồi. Chuyện đó có thật tại Las Vegas. Những sự cố như thế diễn ra rất thường xuyên. Rồi hẳn bản thân mình, hẳn người cùng chơi, hẳn người rủ mời mình, hẳn cái sòng bạc, hẳn chính quyền cho mở sòng bạc, hẳn cái giới giang hồ. Bởi vì thua tiền mà không có tiền chuộc là bị chặt tay, chặt chân. Ở Campuchia, rất nhiều người Việt Nam bị như thế. Tháng 7, 2012 vừa qua, thống kê của Bộ Công an cho biết đó, một ngày trung bình là có 8.000 người Việt Nam sang Campuchia chơi bạc. 8.000 người đó. Trong số đó 60% là chị em phụ nữ. Những người như thế thì cái tâm của họ rất tham, rất si mê, rất dễ sân. Rất nhiều người nghèo trông chờ tấm lòng tình thương thì không ai giúp. Họ qua họ nướng tiền, đốt tiền, cúng dường không đốt nhang cho các chủ sòng bạc và những ma cô. Thua xong rồi thì giận tức, thù hằn, khổ đau. C. Tài sản bị tổn thất. Đây là điều không thể tránh khỏi. Cờ bạc không phải là bát thằng bằng, mà là ông cố sở, ông cố sơ, cố sờ, cố sở của thằng bằng. Không có người chơi cờ bạc nào mà có thể giàu được. Ngay cả chơi để trải nghiệm các cuộc mua vui rồi cũng bị cháy túi thôi. Năm ngoái 2 tháng thuyết giảng tại 9 nước ở Đông Âu, chúng tôi có tiếp xúc với một số Phật tử có máy chơi bài tại nhà, và họ nói rằng là họ đóng thuế đầy đủ cho nhà nước theo luật định, thì như vậy là có mang tội không? Chúng tôi trả lời là tội đó thì lệ thuộc vào luật định. Luật pháp không cấm thì không có tội, nhưng chúng ta bị nghiệp theo nhân quả. Đó là nghiệp si mê, nghiệp tham, nghiệp phá sản, nghiệp phá hạnh phúc gia đình, nghiệp làm cho nhiều người bất hạnh. Thì ai sống bằng nghề đó thì phải trả các hậu quả cộng hưởng về những nghiệp vừa nêu thôi. Còn về tội thì không có, bởi vì mình chơi đúng luật, không ăn gian thì không có tội, đóng thuế đàng hoàng thì được nhà nước tán dương. Nhưng mà nghiệp về nhân quả là không thể tránh. Đó là giới hạn của luật pháp. Luật pháp không đủ sáng suốt để giúp cho con người làm lành lánh dữ. Luật pháp không đủ cái công bằng xã hội để giúp cho mọi người thoát ra khỏi các thói hư tật xấu. Luật pháp không đủ thông minh để giúp cho con người làm lành lánh dữ. Nhưng mà luật nhân quả giúp cho chúng ta nhận thức rõ những điều đó. D. Lời nói không hiệu lực. Đây là điều mà người thân của các con bạc nên nhớ. Những kẻ mà bị thua bạc á, cái miệng của họ dẻo còn hơn cái gì. Họ hứa hẹn, họ viết thơ, họ quỳ trước bàn thờ, họ khóc lóc, họ lại lục, họ van xin, họ cầu khẩn, như thể là họ đang quầy đầu hướng thiện, quầy đầu về bờ vậy. Mà trên thực tế toàn là những lời hứa gian dối cả. Cho nên thân nhân nào mà thiếu kinh nghiệm, nghe những lời than thở khóc lóc quỵ lụy cam kết hồi đầu mà tiếp tục cho tiền họ để trả nợ, là đẩy họ vào con đường nghèo, con đường tội lỗi, con đường gian dối, con đường mất uy tín thôi. Phải biết nói không với những cái lời khóc lóc than thở hứa hẹn của những kẻ chơi bài thì mới có thể giúp họ quay đầu hướng thiện. Phải cắt đứt tình thân thương với họ vào giờ phút đó, mặc dầu trong lòng ta vẫn giữ tình thân. Nếu họ tổ chức chơi bạc tại nhà thì phải báo các cơ quan chức năng để không phạm tội đồng lõa và cái cộng nghiệp xấu về nhân quả. Phải mạnh dạn như thế thì ta mới giúp cho một kẻ nghiện cờ bạc lấy lại được uy tín và lời nói của họ đó có giá trị trong tương lai, còn bằng không họ mất hết tất cả. E, người thân và bạn bè khinh miệt. Sau khi chơi bạc một thời gian, tỷ phú trở thành triệu phú, triệu phú trở thành trung lưu trở thành người nghèo trở thành mạt riệp, người mạt riệp trở thành là rớt mồng tơi, người rớt mồng tơi trở thành kẻ tâm thần điên loạn, khổ đau, bế tắc, không được ai coi ra gì cả. Thì những người như thế dễ hạn đề lắm, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Thì phải thôi, mình sống bằng tiền thì người ta phải đối xử mình bằng tiền. Lúc mình giàu, mình cân đo tính đếm hơn thua, không có tình người gì hết. Thì sau khi mình hết tiền, người ta cũng ứng xử mình giống như hệt vậy thôi. Nhân quả hiện tiền. Thay vì trách cuộc đời, thì hãy quay lại đánh giá lối sống và sự cư xử của bản thân, để ta thay đổi các thói quen tiêu cực. Bị khinh miệt là điều khó tránh khỏi. Đang là một kẻ giàu, ăn trên, ngồi trước, sang trọng, quý phái, đẳng cấp, khi thua bạc rồi đó là bị những tay ma cô đấy không, nó hành hạ, đánh đập, cắt tay, cắt chân, không ra cái gì hết. Mất hết nhân cách, mất hết nhân phẩm. F, người đời không ai dám cưới gả con trai hoặc con gái cho. Đây là một lời rất là sâu sắc của Đức Phật. Do đó các Phật tử đó, khi dựng vợ gả chồng, để coi dâu tương lai và rể tương lai có nghiện cờ bạc không. Cưới con gái mình cho một chàng rể tương lai nghiện cờ bạc là đang đẩy con gái mình vào bơ vực thắm của bất hạnh. Gả con trai mình cho một cô gái nghiện cờ bạc là đang đẩy con trai mình rồi xuống bờ vực thẳm thôi. Mà có rất nhiều bậc cha mẹ không thấy được cái hậu quả này, cho nên giấu giếm cái thói hư tật xấu của đứa con mình, và nghĩ rằng là bằng cái việc cưới vợ gả chồng thì cái thói đánh cờ bạc á, sẽ dừng lại. Thực ra nó có thể dừng lại trong vòng á, vài ba ngày, vài ba tháng, bởi vì nó có niềm vui mới, niềm vui tình yêu, niềm vui hưởng thụ giới tính, niềm vui được làm cha làm mẹ. Nhưng sau đó đó, cái hạt giống si mê tham lam trong cờ bạc trỗi dậy, và lúc đó đó sẽ bỏ nhà đi, thậm chí là lừa tiền và bỏ lân bỏ lóc vợ con hay là chồng con để tiếp tục chạy theo thú vui cờ bạc thôi. Cho nên khi con em của mình chưa giải phóng được cái bệnh nghiện cờ bạc thì đừng nên gả cho ai, nếu chúng ta biết quý trọng hạnh phúc của người khác và biết quý trọng nhân cách của bản thân mình. Đừng đẩy cái nỗi khổ niềm đau cho người khác phải chịu đựng thay thế mình. Đừng lây lan khỏi đau, hãy khoanh vùng nó cho đến lúc nào an toàn rồi hãy nghĩ đến chuyện gia thất cho con em. Bài dòng năm, giao du ác hữu. Ác hữu được Đức Phật định nghĩa là những kẻ kém đạo đức, không tin nhân quả, đầu trộm đuôi cướp, phạm luật pháp, thiếu nhân cách, thiếu tình người, không hiếu thảo với cha mẹ, thích ăn chơi, la cà, hưởng thụ, lừa lọc, vân vân. Các tác hại sau đây được Đức Phật khuyên chúng ta lưu tâm để tránh. A, ảnh hưởng thói ăn chơi. Chơi với bạn xấu thì chúng ta trở thành bản sao của người bạn xấu đó. Bạn xấu đó chơi bạc, ta cũng chơi bạc theo. Bạn xấu đó giật dọc, ta bị tội đồng lõa. Bạn xấu đó giang hồ, đánh lộn, giết chóc, ta cũng bị vạ lây. Rất nhiều người trong trại giam chỉ vì chơi với kẻ xấu, mặc dù họ không có xấu, Nhưng mà khi bị bắt quả tang là phải bị kết tội 8 năm, 15 năm, 25 năm là chuyện thường thôi. Gần mực thì đen là một câu nói cảnh báo rất có giá trị về đạo đức. Cộng hưởng nghiệp trong tương quan giữa con người với người là điều không thể phủ định. Phương Tây có câu: cho tôi biết bạn giao lưu với người nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn là con người thế nào. Dân gian cũng có câu: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái cộng nghiệp đó nó sẽ dẫn đến tình trạng chê với cái loại bạn đó. Kẻ nghiện cờ bạc đi tới đâu đi tìm người cờ bạc, tìm sòng bạc thôi. Kẻ thích ăn chơi đi tới đâu là để tìm chúng bạn cùng mô tiếp ăn chơi. Người hiếu thảo đi tới đâu để tìm những người hiếu thảo để chơi. Cộng nghiệp nào là thích giao du với cộng nghiệp đó thôi. Cho nên là phải tránh để chúng ta không trở thành nạn nhân của bạn bè xấu. B. Ảnh hưởng thói rượu chè đàn điếm. Đây là điều khó tránh khỏi. Chơi với bạn nhậu, lúc đầu giả vờ nhậu, sau thì trở thành nhậu thiệt. Chơi với những người đập đá, hít keo, ma túy thì ta cũng bị dướng vào các bệnh vừa nêu. Chơi với người thích nói dối, thích lừa đảo, trước sau gì ta cũng trở thành là người như thế. Hầu như là khó thoát ra khỏi cái vòng cộng nghiệp. Dân gian cũng có câu: thầy pháp nào âm binh đó. Thầy lành thì có học trò tốt, thầy xấu thì có học trò tà. Mà người xấu á, thì lại kéo liên minh xấu theo rất là dễ dàng. Ai là người thuộc giới tính thứ ba đi tới đâu á, thì bắt mắt, bắt mũi với nhau lẹ lắm. Chỉ trong vòng vài ba giây là biết rồi. Họ liên kết với nhau thành một bè, một nhóm để tạo sự đồng minh và bớt đi cái mặc cảm. Cái cộng nghiệp nó làm cho người ta phải đến với nhau. Nồi nào thì nắp dung đó, không thể có hai cái nồi, không thể có hai cái nắp đồng hành. Đó là sức hút của cộng nghiệp. C. Ảnh hưởng thói gian xảo. Kẻ xấu thì thích lừa đảo và nói dối như là ăn cơm, uống nước, mặc quần áo, tắm rửa. Thế là một thói quen, họ không còn thấy đó là xấu nữa. Kẻ xấu sống với điều xấu thì không còn thấy điều xấu đó là một mối đe dọa nữa. Cũng giống như người bán thịt cá trong các chợ thịt cá, không còn nghe mùi thịt cá là mùi tanh nữa. Đang khi người nào ở trong các đi ngang qua thôi là muốn bịt lỗ mũi chị không nói rồi. Tập tành với thói quen xấu, bạn bè xấu, ảnh hưởng thói quen gian xảo riết rồi chúng ta không còn biết rằng là mình đang bị dướng vào như thế. D. Ảnh hưởng thói côn đồ. Những kẻ xấu chỉ cần nghe một câu nói khiêu khích tức khí là có thể lấy dao đâm đánh, và kết quả là kẻ chết, người bị thương, kẻ qua đời, người thì ngồi tù tội. Thanh niên ngày nay choi choi đó lại thích các lối ứng xử như thế, giết nhau bởi giành giật gái, giết nhau bởi ăn chơi, giết nhau bởi một lời nói khích, giết nhau bởi 5 ngàn, 10 ngàn, giết nhau bởi một cái máy vi tính. Hầu như cái gì cũng có thể dẫn đến là hậu quả côn đồ, tù tội, chết chóc. Do đó phải dạy con cái lánh xa kẻ xấu ác. Tâm trí của trẻ thơ nó giống như là một khối sáp mà. Giao du với người xấu nào thì hình ảnh của người xấu đó được khắc lên trên não trạng của thanh thiếu niên. Và về sau đó, thanh thiếu niên đó sẽ trở thành một bản sao của não trạng này. Con cái mà tiếp xúc với cái bạo lực gia đình của cha mẹ, mất hạnh phúc của gia đình, thì về sau này thì hầu như là bị ám ảnh tròn có cuộc đời. Mai đó cha mẹ mình không phải là người xấu, mà chỉ có những hành vi xấu, bạo lực gia đình thôi, mà còn ảnh hưởng xấu đến con cái như thế. Huống hồ là để con cái giao du tiếp xúc quá nhiều với những kẻ xấu, thì không thể nào có được một đời sống hạnh phúc. Ở nước ngoài người ta rất quan trọng về môi trường, cũng là một căn nhà có các tiện nghi và chất lượng xây dựng giống nhau, nhưng ở một khu an toàn giá có thể thành là 3 triệu đô, nhưng mà ở khu bình dân, lao động nghèo, có người châu Á, nhất là dân châu Phi da đen, thì căn nhà đó chỉ còn lại khoảng chừng là 80.000 đô, 90.000 đô, mặc dầu 500 mét vuông, trước có sân, sau có sân, trong nhà có phòng ốc và tiện nghi đủ đầy. Người ta bỏ nhiều tiền ra để mua sự an toàn cho con em thôi, tránh khỏi bạn bè xấu và các thành phần giao lưu xấu thôi. Đó là đời sống của những xã hội văn minh. Bại dông sáo, thói quen biến nhát. Biến nhát ở trong đạo Phật còn được gọi là giải đãi, dễ vui và không nỗ lực tinh tấn về đạo đức, về tâm linh, về sự nghiệp, về điều hay lẽ phải, về những giá trị tích cực mà mình cần theo đuổi và đạt được. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật nêu ra 6 lý do tâm lý biện hộ rất khéo léo cho thói biến nhát của bản thân. Và ta nên tránh các lý do biện hộ này để ta trở thành một người thành công trong cuộc đời, biến các ước mơ trở thành hiện thực và nắm sự thành công trong tầm tay của ta. A. Lạnh quá, trời mưa, trời giá rét. Ta có thể đưa lý do lạnh quá không làm việc được, mưa quá không làm việc hiệu quả được, cho nên chờ ngày mai nắng lên rồi hãy làm, chờ lúc mà mùa nóng ấm rồi hãy làm, vẫn chưa muộn. Lời biện hộ này đó có lý do logic của nó, nhưng không có giá trị chân lý. Ai lạnh thì có thể dùng máy sưởi, ai đang sống dưới mưa thì có thể mặc áo mưa, hoặc vào những nơi có mái che thì ta vẫn có thể tiến hành làm việc một cách bình thường thôi. Có thể là sắp xếp, chứ không phải là đổ thừa cho lý do ngoại tại, vì lý do ngoại tại chúng ta không tránh được. Ở những vùng Bắc Mỹ, một năm có đến 6 tháng sống trong giá rét này, đôi lúc âm 30 độ, thở một hơi thở là muốn đóng băng, đi ra ngoài mà không mặc áo lạnh là có thể cống mà chết. Chẳng lẽ những dân cư đó ta bỏ hết công việc làm, người ta vẫn đi làm, trong nhà vẫn mở máy sưởi, rồi thời gian cũng quen. Chỉ có khổ cho những người bị đau nhức xương khớp, lạnh sẽ làm cho họ khó chịu hơn, đau nhức hơn, làm việc kém hiệu quả, nhưng họ vẫn phải tiếp tục đi đứng, vận động, tập thể dục, làm việc, tăng năng suất lao động, và không có một sự lựa chọn khác. B. Lý do nóng quá. Việt Nam và những nước nhiệt đới vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 nóng gần 40 độ. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi nóng nhất, vào mùa hè có thể lên đến 48 độ C. Người ta vẫn phải làm việc thôi, cho nên lúc đó nó nóng quá giờ ở trần. Đàn ông thì đưa lý do để ở trần, vừa phản cảm vừa mất mỹ quan, mà phụ nữ mà mặc áo thiếu vải vì lý do mùa hè nóng nực là tự động làm giảm nhân cách của mình. Nóng thì chúng ta có quạt tay, quạt máy, máy điều hòa, vẫn làm việc được thôi. Những người theo đạo Sikh ở Ấn Độ, mỗi ngày họ phải đeo một cái khăn có chiều dài là 8 mét vải, tức là một ký mấy trên đầu. Họ mang từ sáng sớm cho đến trước khi lên giường ngủ, họ có cảm giác nực gì đâu, vì họ quen rồi. Tất cả ai theo đạo Hồi là người nam phải mang cái khăn đóng đó, không mang là bị tẩn xuất khỏi đạo. Khi chúng ta xem đó là một nét đẹp văn hóa, ta có sức kiên nhẫn và chịu đựng, không cảm thấy là nóng nữa. Các tu sĩ Phật giáo trung bình khi ra ngoài đường hay là ở trên điện Phật phải mặc hai áo, bộ quần áo bình thường rồi thêm một cái áo hậu, và lúc làm lễ phải thêm một chiếc y nữa, tức là ba bộ, nó nực gấp ba lần người bình thường. Các Phật tử đi chùa ngoài cái bộ áo mình đang mặc, mặc thêm cái áo tràng cũng là gấp đôi. Nếu mình thấy nực là nó nực, mình không thấy nực là nó không nực. Tác dụng tâm lý cũng khá cao. Cho nên đừng vì lý do gì nực mà ngưng hết mọi thứ. C, sớm quá. Đó là lý do biện hộ của một số người để tiếp tục ngủ, tiếp tục không làm. Đang khi cái nhu cầu ngủ lệ thuộc vào lứa tuổi và thể trạng của sức khỏe. Thanh thiếu niên trung bình là ngủ 8 tiếng đến 9 tiếng một ngày. Trung niên ngủ 7 tiếng một ngày. Lão niên ngủ 6 tiếng một ngày. Những người từ 70 tuổi trở lên là ngủ 5 tiếng một ngày. Có muốn ngủ nhiều hơn cũng không được. Và rất nhiều người thì cứ nghĩ rằng là phải ngủ một ngày 10 tiếng chứ 12 tiếng thì mới đủ sức khỏe. Trong kinh Phật nói ngủ nhiều thì hưởng thụ nhiều. Người nào ngủ nhiều thì cái tâm hưởng thụ tính dục nó gia tăng. Đó là chưa nói đến những cái chứng bệnh béo phì, rồi tim mạch, mỡ trong máu, mỡ trong gan sẽ gia tăng. Ai ngủ nhiều dễ bị ác mộng lắm. Không có nhiều giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, giá trị tâm linh được. Cho nên ngủ vừa phải. Mà Đức Phật dạy tu sĩ thì ngủ ít hơn người bình thường, trung bình là 1.5 tiếng trên một ngày, để chúng ta dành thời gian đó cho việc tu tập, làm phước, chuyển hóa tâm thức, làm lành, phụng sự chúng sinh, mang lại các giá trị. Cho nên đừng đưa lý do sớm quá. Làm sớm thì ngủ sớm. Ở nước ngoài đó thì người ta khích lệ làm nhiều, cho nên có người đến công sở làm việc lúc 4 giờ sáng thì họ được đi về sớm hơn, cứ đúng 8 tiếng là họ đi về. Rất là linh động về giờ giấc. Và có nhiều người ta để dành cái giờ nghỉ, cái ngày nghỉ cho phép trung bình một năm là 30 ngày. Có nhiều người không chịu nghỉ để chờ cuối năm được nghỉ bù, thì thời gian đó người ta đi làm từ thiện, dấn thân công ích xã hội, làm các việc lành hoặc tham gia các khóa tu tập tại các chùa. Đó là cách quản trị thời gian tốt. D, trễ quá. Có nhiều người nói trời ơi, 2 giờ đi học, 7 giờ là có mặt trong trường, mà bây giờ 7 giờ rưỡi mới thức, lỡ trễ rồi thôi nghỉ luôn, lỡ trễ rồi không đi họp luôn, lỡ trễ rồi là không đi làm luôn. Như thế là lười biếng, là biếng nhác. Trễ một chút còn hơn là mất một ngày. Người tích cực phải biết tận dụng thời gian, quý trọng thời gian, chứ đừng đưa lý do biện hộ để nghỉ luôn. Tôi đã lỡ không đi học hết một tháng rồi, giờ tôi nghỉ luôn. Thì đó là lối biện hộ dẫn đến sự thất bại thôi. Không có gì là quá muộn màng so với sự hồi đầu. Hồi đầu để tinh tấn, hồi đầu để lập nghiệp, hồi đầu để tu tập, hồi đầu để làm phúc, hồi đầu để chuyển hóa, điều tốt cả, muộn màng còn hơn không. Do đó trễ nải không phải là lý do thích đáng để cho chúng ta biện hộ. E, đói quá cũng là một lý do biện hộ làm cho nhiều người không muốn làm. Người ta đưa ra lý do có thật mới dựng được đạo, ăn uống đầy đủ mới làm hiệu quả. Chuyện đó là hữu lý, nhưng mà có nhiều người không đói mà vẫn viện lý do đói để không chịu làm. Các cuộc đình công của các công nhân có lúc là thích hợp, có lúc là không thích hợp. Những yêu cầu chính đáng thì các chủ lao động phải thỏa mãn để cho họ đầu tư công sức, thời gian, trách nhiệm để làm, để cả hai cùng được lợi lạc. Bóc lột sức lao động buộc người ta phải làm thì người ta phải biểu tình nghỉ. thì ta nghĩ là đói quá, lương ít quá, nhu cầu chi tiêu không đủ thì không làm nữa. Cho nên lý do thỏa đáng đó thì có thể chấp nhận. Còn diện lý do để không phải làm là một thiếu trách nhiệm về đạo đức. Những người bị bệnh tiểu đường không ăn là đói run cầm cập gì không được, không làm được hết. Cho nên đi đâu phải thủ đường và thủ bánh kẹo để giải quyết, phải ăn đúng giờ. Đó là cái cách tốt nhất để giải quyết cái vấn nạn bệnh tật. Đó là lý do thỏa đáng. Không ai chết do nhịn đói một buổi, không ai chết do ăn cơm trễ 1-2 tiếng đồng hồ. Đạo Phật thì vẫn khích lệ chúng ta là làm việc đúng giờ, ăn đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ. Điều tiết thời gian là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe. Ép no quá cũng làm cho người ta lười biếng. Ai ăn no nhiều thì không muốn làm gì hết, thì máu lúc đó đã tập trung vào bao tử, máu không còn trên bộ não. Vừa ăn cơm xong mà làm việc liền thì dễ đau bao tử, dễ lép bao tử, viêm bao tử và nhiều chứng bệnh kéo theo từ bệnh bao tử mà ra. Cho nên ăn vừa phải thôi. Người phụ nữ thì có thói quen ăn nhiều lần, nhưng mỗi lần ăn như con mèo, tức là ăn ít. Nó cũng là một cái thói quen tốt cho sức khỏe nhưng mà xấu về tính cách. Chỗ nào cũng ăn, chỗ nào cũng nhai thì làm sao mà trở thành là đẹp về nhân cách được. Cho nên một ngày ăn 3 cử là vừa. Cử sáng, cử trưa, cử chiều. Ở trong chùa sáng là 6 giờ ăn, trưa 11 giờ, chiều 5 giờ. Để chúng ta dành thời gian đủ cho thực phẩm được tiêu hóa thì mới có thể ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, bái sám được tốt. Chiều tối thường gọi là tiểu thực, tức ăn nhẹ. Vậy vì chiều tối mà ăn nặng đó, thì dễ bị béo phì. Vì giờ đó là chúng ta ít vận động, cho nên thực phẩm sẽ không được tiêu hóa hết. Nó dẫn đến nhiều độc tố được tích tụ trong cơ thể và nhiều chứng bệnh phát sinh từ việc thiếu vận động. Kinh A Di Đà dạy chúng ta phạn thực kinh hành, tức là đi kinh hành sau khi ăn cơm. Kinh hành thời Đức Phật là không có niệm Phật, chỉ đi bách bộ, đi chánh niệm, đi yên lặng, đi vững chãi, đi làm chủ các giác quan, đi thảnh thơi, đi thư giãn thôi. Và sau 3 cử cơm trung bình có 15 cho đến 20 phút đi kinh hành là rất tốt cho sức khỏe. Thì vậy dầu có lỡ ăn no, ta vẫn có thể tiêu hóa hết thực phẩm sau đó 30 phút, vẫn có thể tiếp tục làm công việc đang dở dang chứ không có nghỉ giữa chừng. Ăn buffet mà không biết cách đó, dẫn đến tham ăn. Tham ăn thì no nê, dẫn đến bệnh tật. Nhiều người nói trời, tôi bỏ ra 10 đô, 15 đô để ăn buffet, dạ gì mà không ăn cho cành nông. Ăn nhiều quá rồi trúng thật luôn. Béo phì đó còn tốn tiền nhiều hơn là cái tiền mình bỏ ra ăn đó. Trước đây người ta phấn đấu để có được 3 cử ăn. Dân nhà giàu, nhất là chị phụ nữ, thì lại càng ăn kiêng ở cử, ăn ít hơn. Thế là nhu cầu ăn nó không có nhiều như chúng ta nghĩ đâu. Một con mắt thì nó to hơn bao tử đến vài trăm lần. Bao tử đã nói không mà con mắt vẫn nói có, vẫn nói thèm, vẫn nói cần, vẫn nói ngốn nghiến. Cho nên cố gắng là đừng đi ăn buffet, vì ăn buffet dẫn đến ăn nhiều, nhất là những món hợp gu. Và nhiều người thích khẩu vị lạ, 50-60 món, mỗi món mà ăn một chút xíu là no canh nông. Sau này về là không làm việc gì được hết, ăn no quá thì chỉ có nước là nghỉ giải lao thôi. Đó là 6 lý do mà theo Đức Phật sẽ làm cho một con người đang tinh tấn trở thành biến nhát, đang năng động trở thành u lì, và đang khỏe mạnh trở thành mập mạp và bệnh tật. Kính thưa quý Phật tử, say sưa rượu chè, đi ra đường vào giờ phi thời, la cà chốn ăn chơi, đam mê cờ bạc, giao du bạn xấu và sáu lý do biếng nhác là những nguyên nhân dẫn đến sự bại dâm, dầu là người tại gia hay xuất gia gì cũng thế. Mọi thành phần trong xã hội mà không tránh được sáu điều vừa nêu đều dẫn đến bại dâm giống như nhau. Rất kính mong tất cả chúng ta cùng mà suy nghĩ nghiêm túc lời Phật dạy để vượt qua sáu cánh cửa bại dâm và xứng đáng để đạt được con đường hạnh phúc an vui. Kính chúc tất cả được an lành.